các bạn đi vay một hôm người ta đang bán. Cái thứ nhất là có một nó hỏi thầy là hôm trước mọi người cũng đang đi lần gặp thầy thích sĩ Trân là nói hỏi là tự sao khi đi chùa thì là phụ nữ phải đi nhiều hơn. À đâu, không thể hôm nay thì tỷ lệ nếu đem đến trong đâu một tay thì rất là ít, tức là khoảng 11 đến 12 hoặc 13 gì đấy của nam tên tổng số lượng. Con có hỏi một số bạn em, không biết mọi người hỏi thầy chỉ cho là con để kể lại bạn con phải là ông có biết không, trên đời này thì họ đã có một số là nam là 7 vía và nữ 9 vía. Và con cảm thấy một điều là ở đây sự thực là có nhiều người khi vấp những sự khổ đau bị hâm thì con mất hoặc là bị gì đấy thì người ta đến và người ta bắt đầu người ta bị đi chua. Còn ở đây cũng phải là nói tất cả mọi người, nhưng mà có những người có tâm người không phải là việc trở người đi bằng cái tâm của mình người ta bị chua. Bản thân con thì con cũng nói thì gia đình con cũng vợ con cũng hay đi chùa đấy, nhưng nhà con thì nghĩ là bằng cái tấm lòng tâm của mình, và con vẫn nói là lấy qua Facebook của con vẫn là lấy cái ánh sáng tâm đức làm cái ngọn lửa chiếu sáng chân suốt.
Thầy xin hỏi anh chút xíu, là thầy qua đây 3 lần, 2011, 2014 và lần này là 2015. 3 lần đến đây đó, thì có một lần anh rước thầy ở tại nhà ga, và lần nào cũng thấy vợ của anh đó là làm hậu cần, nhưng mà ít thấy anh đến chùa lắm. Như vậy xin hỏi là lý do tại sao với tư cách là một người nam mà anh ít đi đến chùa, đang khi vợ anh lại siêng năng hơn?
Con nghĩ là hậu phương một tiền tuyến, có nghĩa là con ở nhà lo từ con cái ở nhà thì vợ
thì ý là anh muốn là mà nổi tướng hả?
Mình gọi nổi tiếng tích vớt cho con là bằng cái tấm lòng của con đấy ạ.
Như vậy anh cũng đã gián tiếp cho biết rằng là vì anh muốn ủng hộ Tuyền Tiến là vợ của mình, cho nên anh không đi chùa mà để vợ đi chùa. Thì đó cũng là cái cách mà anh giải thích cho cái câu hỏi mà anh đặt ra, lý do tại sao là người nam ít đi chùa. Theo chúng tôi đó, việc mà người nam ít đi chùa đó, nó bao gồm mà các lý do như sau. Thứ nhất á, đạo Phật ở tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung đó, là đề cao tính tự giác. Và do vậy á, thiếu sự bắt buộc đã dẫn đến tình trạng làm cho phần lớn người nam không chịu đi. Hồi giáo là một trong những tôn giáo cuồng tín nhất, cực đoan nhất. Tín đồ của Hồi giáo đó đi đền thờ Hồi giáo, tức là đi mosque, rất là đông, và phần lớn là tuổi trẻ. Trong số đó có thể nói là 98% là người nam. Lý do tại sao? Là vì từ nhỏ đó người ta bắt buộc, nếu cha mẹ nào không làm như thế thì cha mẹ đó có thể bị lâm quy, thậm chí là mất tính mạng. Và bằng cách này đó, từ nhỏ con em đã được tạo thành một thói quen đi đền thờ Hồi giáo. Cho nên nếu lúc lễ hội Hồi giáo mà họ không đi đó, họ có cảm giác là thiếu vắng một phần sự sống của mình. Cho nên đó, dầu không ai bảo ai, khi lớn lên đó, đến ngày lễ là họ đi. Và một ngày họ có 6 lần làm lễ lận, nhất là tháng mùa chay 30 ngày đó, người ta nhịn ăn nhịn uống từ lúc mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, và có mặt ở trong các cái đền thờ để làm lễ. Là do vì được huấn luyện từ nhỏ, đạo Phật do không có bắt buộc như thế, và thói quen đó thì người nam thích tự do, cho nên họ ít có tín ngưỡng, và do đó họ đi chùa ít hơn quý ông. Điều hai, cái tôi của quý ông đó thì thường lớn hơn cái tôi của quý bà. Và có rất nhiều quý ông đó, thành đạt, trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, dưới trước của họ có thể có hàng trăm công nhân, hàng ngàn nhân viên. Cho nên đôi lúc là quý ông sẽ khó có thể gọi là trọng nể các cái vị tu sĩ, vì chưa chắc là các vị tu sĩ đó thành công ngang bằng mình. Còn chị em phụ nữ thì sống về cảm xúc nhiều, cho nên yếu tố tôn giáo đó nó dễ dàng được diễn ra hơn. Và đó là lý do thậm chí có người đó bỏ tiền ra xây chùa nhưng mà vẫn chưa làm Phật tử nữa, thế là vẫn giữ lại ở cái tư thế yêu quý mến đạo Phật thôi. Đó là một cái tổn thất rất lớn cho chính đương sự, và nó ảnh hưởng một cách tiêu cực đối với các cái thành viên còn lại biết đến cái cuộc đời của mình là xây chùa, dựng chùa, phát triển Phật giáo nhưng mà mình chưa là Phật tử. Như vậy chỉ cần thực tập vô ngã với thái độ khiêm tốn, biết hạ mình, biết chấp nhận người khác và biết học hỏi ở các vị xuất gia chân chính, mặc dầu có thể thành công về xã hội, các vị xuất gia không bằng mình nhưng về đạo đức và tâm linh họ có thể xứng đáng làm thầy của mình. Và do đó việc đi chùa, siêng năng và nương tựa Phật pháp tăng nó sẽ trở thành một thói quen cũng không thua kém gì chị em phụ nữ. Điều ba, hệ quả của sự dòi sọ tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Ở tại Đông Âu đó, ba lần chúng tôi đi thuyết giảng thì thấy rất rõ là chỉ riêng ở Đông Âu mới có cái hội những người yêu quý mến đạo Phật. Chúng ta không thể tìm thấy hội tương tự ở Tây Âu, vậy càng không thể tìm thấy Việt Nam, ở Hoa Kỳ, Canada và Úc. Và bởi vì phần lớn những người đi vượt biên đó thì sống ở Tây Âu, Mỹ, Canada và Úc. Còn cộng đồng người Việt Nam đi hợp tác lao động đó thì thường là định cư ở tại Đông Âu. Cho nên bị chủ nghĩa xã hội giáo dục một cách là nhồi sọ từ nhỏ đó, thì ít nhiều người ta có cái nhận thức rằng là tôn giáo là thuốc phiện và Phật giáo cũng là một loại tôn giáo, cho nên Phật giáo cũng là thuốc phiện. Và quý ông đâu có ai muốn rằng mình trở thành thuốc phiện đâu. Cho nên từ đó đó, dù nó rất là vô thức, nó không có một cái nhận thức gì rõ ràng, nhưng mà khi đến chùa đó quý ông có cảm giác rằng là tôi đến cái nơi hơi mê tín quá, hơi tín ngưỡng quá, mà vốn nó không phù hợp với cái bản tính lý trí của người đàn ông. Đó là một nhận thức sai lầm cần phải được điều chỉnh. Để vượt qua cái nhận thức đó đó, thì quý ông dầu thành đạt ở vai trò vị trí xã hội nào nên lưu ý đó, Phật giáo về bản chất không phải là một tôn giáo. Cái chữ Buddhism ở trong tiếng Anh phát xuất từ chữ Budi trong tiếng Sanskrit. Budi có nghĩa đen là tuệ giác hay giác ngộ hay mở mắt tỉnh thức. Vậy đạo Phật có nghĩa là con đường tuệ giác, con đường tỉnh thức, con đường sáng suốt, chứ không có tín ngưỡng. Nhưng mà khi đạo Phật truyền bá sang châu Á nên nặng về tín ngưỡng đó, thì đạo Phật bắt đầu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tín ngưỡng này. Cái đó chúng tôi tạm gọi đó là các dây trùm gửi bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật thôi, chứ không phải là đạo Phật. Ngoài những hoạt động mà chúng ta tạm gọi là tín ngưỡng ra đó, thì đạo Phật còn có những lời dạy triết lý mà chúng ta có thể gồm vào 6 giống như sau: nhận thức luận Phật giáo, xã hội học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, logic học Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Để trong suốt 45 năm thuyết giảng 30.000 bài kinh đó, thì lời dạy của Đức Phật được chia làm 5 nhóm vừa nêu. Rất tiếc là những người Phật tử ít khi nghiên cứu kinh điển một cái có hệ thống và đầy đủ, cho nên không biết được những mảng dạy của Đức Phật về những điều vừa nêu. Và vậy đó chúng ta mới ngộ nhận rằng là đạo Phật là mê tín, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng hay là đấu tố khổ đau nhiều quá đi. Do đó cần thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn, chúng ta mới hiểu được các phương diện sâu sắc mà Đức Phật được chứng minh là đi trước thế giới này 26 thế kỷ về phương diện khoa học, xã hội học, đạo đức học, tâm lý học, triết học và nhiều cái ngành học cao quý khác. Nhật Bản là quốc gia mà phần lớn là thông minh, rất là thành công, ảnh hưởng từ đạo Phật. Người Nam đi chùa rất đông. Các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện và Ấn Độ, người Nam đi chùa rất đông và tuổi trẻ đi chùa nhiều hơn tuổi già. Do đó đó là Phật tử chúng ta mạnh dạn vận động để xóa cái câu này, cái câu rất nguy hiểm và đã phá đạo Phật rất nặng, đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Câu này phát xuất ở miền Bắc. Do cái nhận thức sai lầm đó đó, đến tuổi gọi là U60 đó người ta mới đi chùa. Và ai đi chùa ở tuổi trẻ đó, nhiều người ta nói là người đó cái đầu hay có vấn đề, hay do ngại cái nhận thức đó, hoặc là bị quy kết như thế mà nhiều người không dám đi chùa, trong đó có những người nam. Do đó chúng tôi kính đề nghị, ngoài những điều vừa nêu, quý bà với tư cách là vợ, với tư cách là người tình, tức là những người còn độc thân, khi đi chùa nhớ dẫn chồng mình đi theo, dẫn bồ đi theo. Nếu chùa mà có được 100 tín nữ mà cùng dẫn chồng và bồ đi theo thì chùa đó sẽ có 200 người. Đừng có nuôi ảo vọng rằng sau khi lên xe hoa chính thức làm vợ chồng của nhau, tôi sẽ giúp anh ấy cho làm Phật tử. Lúc đang yêu đó, người nữ có giá hơn. Người nam sẽ chiều chuộng mọi thứ để chọn và chiếm được trái tim của người nữ. Mà còn không chiều được thì đừng có kỳ vọng hảo quyền rằng là sau khi làm vợ chồng rồi anh ấy sẽ là Phật tử, không có đâu. Hai vợ chồng cùng làm Phật tử đó thì nhận thức chúng ta giống nhau, cách thức giải quyết vấn đề giống nhau, cách thức nuôi dạy con cái giống nhau, và chúng ta sống hạnh phúc giống như nhau, cho nên ít có cơ hội ly dị ly thân. Còn cưới cái người khác tôn giáo đó, cái quan niệm nó cứ bị trái chiều. Mà Trịnh Công Sơn nói trong một bản nhạc đó, anh đi nhịp điệu 1357, em đi nhịp điệu 2468, suốt ngày nó có so le thế này, không hạnh phúc được. Do đó quý bà cần phải phát huy tính trách nhiệm, thay vì chúng ta có thói quen phát nguyện bằng cái cửa miệng, đưa nguyện chúng sinh, con độ tất cả chúng sinh nhiều quá, thì quý bà đó đổi lại cái câu đó trong đầu của mình: con nguyện độ chồng con nguyện độ con trai con nguyện độ ba con, chú con, bác con, cậu con, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai, bạn trai và những người trai. Tiếp tục hơn thì lúc đó chúng ta không còn lo đến chùa với tôi là quý bà, nam thanh nữ tú nhiều dắt nhau đi đến chùa, cảnh đó đẹp vô cùng. Rất mong anh hưởng ứng cái phong trào đó nha. Xin đi câu hỏi khác.